cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô, đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối, đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi bao, thoát khỏi đời bể dâu.
Xác định lại là Khi quý Phật tử đi chùa, Phật tử có thực sự phải là một người Phật tử không? Hay là chỉ là cái người có cái thiện cảm đối với Phật giáo? Cho nên có nhiều người nói là tôi đi đến chùa, tôi lễ Phật, hay là tôi cúng dường nhưng mà tôi không phải là Phật tử. Điều đó nó đúng, là nó có thật. Cho nên cái câu hỏi mà thường các vị thấy rằng có một vài thầy họ hay hỏi mình là mình quy y chưa, hay là có vị hỏi kỹ hơn thì hỏi là đệ tử ai, đệ tử chùa nào. Quy y là một cái từ chung để dành cho những người Phật tử khi đã đến một ngôi chùa, hoặc là theo một tín ngưỡng, hay là thực tập theo một pháp môn trong Phật giáo, được gọi là Phật tử tại gia. Hầu hết tất cả các Phật tử đều phải làm lễ quy y để trở thành một người con Phật. Cũng giống như người xuất gia, khi phát tâm mà xuất gia để trở thành một người Phật tử xuất gia, phải làm lễ thế pháp và phải làm lễ đó là thọ giới. Còn nếu không đó thì những người xuất gia mà không thông qua quá trình thọ giới, không qua quá trình truyền giới và đắc giới, thì người đó được gọi là cái bằng tập trụ, tức là giống như là người chặt phá hoại ở trong cái đạo tràng hay là ở trong tam bảo, chứ không phải là hành xuất gia. Cho nên chúng ta cũng rất là vui mừng là vì vừa rồi đó một cái vị ni của cái thiền viện chúng ta về ở bên Việt Nam để thọ học và tu tập trong cái giới đàn trí tịnh vừa rồi ở Việt Nam, thì cô cũng tham gia để thi tuyển trong cái giới trường này, tuyển Phật trường. Tuyển Phật trường tức là cái trường mà để là tuyển cho những người tu tập, do có quá trình học bài cũng như là có hạnh kiểm tốt, cho nên cô Tịnh Hân, bây giờ đổi lại là cô Liên Hân, đã thọ giới sa di, được lãnh phần thưởng tức là bài vở thông thạo và tốt để làm tròn bổn phận của một người sa di. Nó là cái nền tảng căn bản cho một người xuất gia. Cho nên nếu người xuất gia mà không có một giới trường, không thọ một cái đại giới khi được thụ giới đủ, thì vì đó vì đó cho dù có đắp y mang bát hay là mang hình thức tu sĩ, thì người đó vẫn là người giặt ở trong đạo, chứ không phải là cái người theo được gọi là thầy. Cho nên chúng ta cũng có thể phân biệt được rằng có những người tỳ kheo mà nếu không thọ giới tỳ kheo và không có một giới trường tỳ kheo thì vì đó là giặt mà không phải là thầy tỳ kheo. Chứ không phải là mình nói rằng miễn là người đó tu thôi, hay thấy có tu và có thọ giới hay là được xưng là thầy thì mình tất cả đều mình nhìn chung là thầy, không phải vậy. Tại vì chữ thầy đối với cái thầy tỳ kheo đối với đạo Phật nó phải thông qua một cái quá trình gọi là tuyển Phật trường, tức là gọi là giới trường để có tam sư thất chứng, giờ phải có niềm tin chính xác trước khi họ trở thành một giới tử thì nó mới được gọi là người xuất gia chân chánh, hay gọi là một tỳ kheo chân chánh. Cái định nghĩa của một người xuất gia như vậy, thì cái định nghĩa một cái người Phật tử tại gia cũng quan trọng và có một phẩm chất giống như vậy, hay là sâu xa hơn như vậy. Như vừa rồi đó, thầy có nói là khi mình đi qua bên Bhutan, họ nói rằng không chỉ quy tam bảo mà phải quy gì? Tứ bảo. Tức là chúng ta phải có một đạo sư, tức là một cái người thầy tỳ kheo đó truyền giới quy y cho mình, và đồng thời cái vị tỳ kheo đó họ phải tu và hướng dẫn mình đúng theo con đường của Phật dạy để mình có thể thành tựu, thì như vậy mới gọi là một trong những cái vị có trách nhiệm tương đương giống như một bảo nữa. Ngoại trừ cái tam bảo tức là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, chúng ta còn có một cái vị nữa là đạo sư, là guru, mà đạo sư đó là người truyền cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta biết con đường tu học Phật. Nếu không thì chúng ta sẽ lọt vào con đường của tà sư và ngoại đạo. Cho nên thay vì hướng dẫn chúng ta có một cái hiểu biết chân chánh về đạo Phật, về Đức Phật và hành giả người tu Phật, thì họ hướng dẫn chúng ta có thể đi vào con đường của mê tín dị đoan, và hướng dẫn chúng ta vào con đường của nghĩa là đặt một cái niềm tin, được gọi là một cái niềm tin cuồng tín đối với Đức Phật, thì chúng ta sẽ bị sai lầm và chúng ta sẽ bị tiếp tục gọi là tiếp tục luân hồi vì lý do mình không tìm được con đường của chánh pháp. Trong lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp Hoa mà chúng ta thường đọc là tất cả chư Phật ra đời vì một nguyên nhân lớn, tức là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Tất cả chư Phật chứ phải một Đức Phật, dù là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dù là Đức Phật A Di Đà, hay là dù là quá khứ Tỳ Lô Giá Na Phật, hay là Ca Diếp Phật, hay là Tỳ Bà Thi, hay là Thích Khí, Ca La Tôn Đại, Câu Hàm Mâu Ni, tất cả bảy Đức Phật đó đều ra đời với một mục đích chung là nhằm khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Ba cái quá trình chúng ta thấy là ngộ nhập Phật tri kiến, tức là mở bài cho chúng sanh có thể thấy hiểu rõ được cái tri kiến Phật, mình được gọi là tánh giác. Nếu mà những cái người tu theo Phật mà không có thể ngộ được tánh giác, không có thể thấy được con đường của mình đi và không thể thấy được thành tựu sự tu tập, thì chúng ta sẽ được hướng dẫn sai cái quá trình tu học, và chúng ta có thể không có đúng một guru, tức là không đúng một đạo sư, không tìm đúng một đạo sư, thì chúng ta sẽ bị lạc vào tà sư. Cho nên nếu mà khi mình học Phật một thời gian thì mình thấy rằng trong giáo lý dạy rằng cái người học Phật phải biết được rằng mình được học, được hướng dẫn bởi ba dấu ấn. Ba dấu ấn giống như là một cái lệnh gì của vua, khi nào mà các vị thấy là có một cái chiếu chỉ gì của vua, hoặc là một cái lệnh nào của nhà nước phải có một cái dấu ấn, tức là bông mọc ở trong đó. Mà dấu ấn của đạo Phật là gì? Là phải biết được khổ, không? Rồi phải biết được trong cái giáo lý nào cũng phải có sự gì? Vô thường và cuối cùng là vô ngã. Nếu mà mình không có được ba dấu ấn đó, ấn tính qua quá trình tu tập của mình, cứ là tất cả nơi nào mà dạy mình tu tập mà không qua ba quá trình, chỉ cho mình biết rằng cuộc đời là khổ, khổ phải được diệt như thế nào và tu tập thế nào để biết được rằng từ bỏ con đường của bản ngã chấp tâm. Nếu mà trong đạo Phật mà không có ba dấu ấn đó thì cái đó không phải là đạo Phật chân chánh. Cho nên các vị có thể tưởng tượng rằng nếu mà ngay cả khi mình tin tưởng rằng có một cảnh giới nào đó để mình nghĩa là trở về mà tồn tại cái bản ngã này và mình được về đó để được ăn hưởng hạnh phúc sung sướng không còn khổ đau nữa, thì cái đó sẽ không phải là con đường của vô ngã. Cái dấu ấn của cái dấu ấn vô ngã cuối cùng á còn được gọi là niết bàn tịch tịnh. Cái dấu ấn đó được đóng lên trong tất cả các kinh điển Phật để nói rằng là chúng ta không có một thế giới nào đó bằng hình ảnh để chúng ta nương tựa cả. Đây là cái giáo lý của Đức Phật mà cái người học Phật chân chánh mình phải hiểu. Cho nên hôm nay chúng ta trở lại cái yếu tố đầu tiên để khi chúng ta nghĩ về cái ngày của Đức Phật ra đời. Bởi vì cái ngày của Đức Phật ra đời nó quá quan trọng và nó quá hạnh phúc, nó quá mình gọi là cái phần kỳ diệu đi. Mà nếu mà mình không có thẩm thấu, giống như mình không chia sẻ được cái niềm hân hoan đó thì rất là đáng tiếc. Cho nên cái người Phật tử mà mỗi năm mà đúng cái ngày, cái tháng hay là cái mùa Phật đản là mình phải cảm nghe trong lòng mình nó có một cái gì đó nó là rộn rã, nó cảm nghe trong lòng mình có một cái gì đó, một cái sự nó là hân hoan mặc nhiên. Bởi vì mình hạnh phúc là mình được làm người con Phật, hạnh phúc là mình được tu theo Phật. Cho nên cái câu đầu tiên mà chữ quy y đó là cho bằng con xin quy y Phật, đó là mình dịch theo cái tiếng chữ Hán dịch ra. Còn nghe ngày dịch hạnh, ngày dịch rằng đó là con về nương tựa Phật. Nhưng mà con về nương tựa Phật là gì? Cái câu kế của cái câu đó là con về nương tựa Phật là người đưa đường chỉ lối cho con cuộc đời. Thì mình nhớ câu này rất rất quan trọng. Đức Phật không phải là thần linh, Đức Phật không phải là bồ hay là một đấng thượng đế để là protect, để bảo vệ cuộc sống bình an cho mình, hay là để cho mình nghĩa là cái bằng ẩn nấp qua những phong ba bão tố cuộc đời. Không phải vậy. Cho nên Đức Phật nói trong tất cả các kinh, Ngài nói rằng Ngài là gì? Là lương y, là từ mẫu, là vị thầy dẫn đường. Còn đi hay không đi, thực hành hoặc không thực hành, hoặc nghe lời hướng dẫn của thầy hay không, là do bản thân của mỗi hành giả. Cho nên điều này nó vi diệu lắm. Ngay khi chúng ta học Phật, chúng ta phải biết được điều đó. Mặc dù chúng ta biết rằng đạo Phật ngày nay được coi là một tôn giáo, là một tín ngưỡng, nhưng mà sự thực đạo Phật là con đường để thực hiện đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Chứ đạo Phật không phải là chỗ để Đức Phật ra đời, không phải là để gọi là xây dựng một tổ chức hay một tín ngưỡng, thu thập tín đồ để tạo thành một sức mạnh để tồn tại trên thế giới này. Đạo Phật ra đời không vì lý do đó. Cho nên cái yếu tố của Đức Phật là từ bỏ. Từ bỏ là con đường tối thượng. Bản thân Đức Phật đã từ bỏ gì? Đã từ bỏ dương nhiều quyền, đã từ bỏ gia tài, đã từ bỏ sự nghiệp, đã từ bỏ vợ đẹp, đã từ bỏ con sinh, từ bỏ tất cả thân quyến, và để tìm ra một chỗ được gọi là cái giáo lý chân thật có thể giải thoát cho mình và giải thoát khổ đau chúng sanh. Yếu tố mà chúng ta nhìn về Đức Phật là chúng ta sẽ nhìn đầu tiên là như vậy. Cho nên cái câu đầu tiên mà chúng ta quy, chúng ta thấy rằng con về hướng tượng Phật đó đã chỉ rõ rằng Phật là ai? Phật là người chỉ lối, đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời này. Bởi vì cuộc đời của mình nó bao nhiêu lần sinh tử luân hồi đó, trôi lăn trong vô kiếp luân hồi, mình rất là tối tăm mịt mờ. Cho nên bây giờ cái ngày Phật ra đời cũng là ngày để đánh dấu một kỷ nguyên mà mình có một người chỉ lối đưa đường mình trong cuộc đời. Giống như mình có một hướng dẫn viên, mình có một người hoa tiên. Mình đọc trong bài sám hối mình thấy rất là buồn và rất là đúng ý nghĩa đấy. Giống như những gì mà chúng ta khi quy theo Phật, chúng ta đọc bài sám hối thấy rằng đó là đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội ác, bởi lầm mê sống trong sinh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác, biển trần khổ bao đời lưng lạc, hôm nay trong thấy đạo quy mạng, thấy được cái ánh đạo, tức là thấy được ánh sáng, thấy được sự chỉ dẫn của Đức Phật mà chúng ta thực hành. Vì vậy mình mới xin hướng về núp bóng từ quan, lại Phật tổ soi đàn dẫn bước. Soi đàn dẫn bước, cái ý nghĩa ánh sáng của Đức Phật chỉ có một nhầm mục đích duy nhất là soi đường và dẫn bước chúng ta. Chứ không phải là Đức Phật bảo vệ, hay là Đức Phật nghĩa là làm chỗ nương tựa và ẩn trú giải tỏa sự khổ đau của chúng ta. Cho nên khi mình học được đạo Phật, mình học được lời dạy của Đức Phật rồi, mình mới có thể giải thoát được những cái cưu mang, những cái mình gọi là phiền muộn, hay là những cái nữa là rây rứt sanh tử trong cuộc đời của mình, thì mình giải thoát qua lời dạy của Đức Phật. Cho nên cái câu thứ hai là con về nương tựa Pháp, Đa Năng Saranam Gacchami, tức là con về nương tựa Pháp để làm gì? Là con đường của tình thương và sự hiểu biết, tức là tuệ giác, từ bi và trí tuệ. Chỉ có cái pháp là gì? Pháp chỉ có hai yếu tố thôi: từ bi và trí tuệ. Cho nên nếu người nào mà nói rằng con xin quy pháp, mình không biết pháp là gì, mình ôm vào một pháp môn, một con đường tu tập, rồi chết sống sự tu tập đó, bảo vệ tu tập đó, là ai đụng tới sự tu tập đó thì mình phiền, mình muộn, phiền não, và mình nghĩa là chống trả nó lại, chửi bới nó lại, hay thậm chí nghĩa là viết bài để đả phá lại một yếu tố khác, là chúng ta hoàn toàn hiểu lầm về cái từ đó là con nguyện vi phạm, hay là con về nương tựa Phật. Cho nên đến ngày nay các vị thấy rằng rất nhiều người xuất gia, kể như người tại gia gọi là quy y, nhưng mà chúng ta cũng chưa thẩm thấu được cái từ đó là quy y, con trở về nương tựa, nó có giá trị như thế nào. Rất nhiều người ngày nay, kể cả những người xuất gia, nhằm bảo vệ một pháp môn tu tập, nhằm bảo vệ một con đường mình đi, mà có thể tự mình hủy hoại tất cả những cái giáo lý của Đức Phật đã nói ra. Ngay cả mà mình nói rằng là Đức Phật chỉ nói rằng là dạy một con đường đi về một cảnh giới đó, ngoại trừ ra tất cả những người nào nói khác, kinh khác hay là cách tu hành khác đều sai lầm, đều bậy bạ, thì lúc đó chúng ta biến thành một tập trụ, tức là lông sư tử biến thành sông dữ ăn thịt sư tử, sắc sinh ra sét và sét ăn lại sắc. Chỉ có lông sư tử mới biến thành sông dữ ăn thịt sư tử mà thôi. Chỉ có người trong đạo Phật mới có thể hủy hoại được Phật giáo mà. Ngoài ra không có ai có thể hủy hoại được chân lý cả. Bởi vì chân lý là sự thật, cho nên bản chất của nó không ai có thể hủy hoại được sự thật. Nhưng mà người nhân danh là sự thật, tức là người mà ở trong vai trò của đạo Phật, làm sai đạo Phật và hiểu lầm về đạo Phật, lại hủy hoại cái ánh sáng hay là cái con đường mình đang theo. Cho nên Đức Phật mới nói là chỉ có lông sư tử hóa thành sâu dữ và ăn thịt sư tử. Khi chúng ta nghe vậy, chúng ta thấy rằng nếu mà không về nương tựa tăng thì chúng ta là tăng là gì? Tăng là đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Là tăng ở đây mình biết được định nghĩa là không phải một ông thầy, mà tăng phải là đủ 4 người trở lên và trở thành một đoàn thể. Mà đoàn thể này họ tập hợp với nhau trong sự hòa hợp và họ nguyện sống với đời tỉnh thức. Thì như vậy mình nương tựa vào cái lực của sự nữa là tỉnh thức đó. Tóm lại trong 3 yếu tố mà chúng ta thường bắt đầu học, người ta hỏi mình một câu rằng đã quy y chưa, mình nói mình đã quy y rồi. Thì trong quy y đó mình phát nguyện theo tiếng Việt là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nếu mình tiếng Bali là cái bằng, mình đọc lại cho tiếng Bali là cái bằng Bunan Saranan Gacchami, Tanan Saranan Gacchami, và cuối cùng là Sangan Saranan Gacchami, tức là con nguyện nương theo Phật, con nguyện nương theo Pháp và con nguyện nương theo ta. Nhưng mà giữa chữ nương tựa, nương theo này, nó có một sự minh định rất rõ ràng rằng chúng ta nghĩa là chuyển hóa tự thân chúng ta để trở thành như Đức Phật, trở thành trong sáng như giáo pháp và trở thành hòa hợp thanh tịnh như tâm. Chứ không phải là cho bằng chúng ta là một sự cách biệt hay là một phần tử thứ hai ở trong ba ngôi tam bảo. Vì vậy khi mỗi lần mình phát nguyện xong rồi, mình thấy câu phát nguyện kế là các bạn đã về nương tựa Phật. Nếu mình gọi là con đã về nương tựa Phật rồi là gì? Là con đang hướng đi, có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời của con. Bởi vì sao? Bởi vì con đã tỉnh thức rồi. Con trở về nương tựa Phật là con đã thành người tỉnh thức, cho nên con đường con sống, con đường con đi và ngày mai của con là con đường sáng đẹp. Rồi bây giờ nói rằng là trở về nương tựa Pháp là con được cái gì? Tức là con đã quy Pháp rồi đó. Và cái mà gọi là con trở về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập pháp môn chuyển hóa. Tức là khi mà mình nói mình nương tựa Pháp thì mình biết rằng mình đã và đang được chuyển hóa. Quá khứ mình sao biết, nhưng bây giờ mình đã hoàn toàn thay đổi rồi. Quá khứ mình lầm mê, mình chắc mắc, mình dễ dàng sân hận, mình dễ dàng nóng nảy, mình dễ dàng là cái bậc làm cho người khác bị khổ đau và dễ dàng gây thù chúng ta. Bây giờ mình thay đổi hết. Con người mình nó thật là hiền, nó thật là dễ thương. Hỏi sao vậy, tôi thành Phật tử rồi mà. Phật tử là cái bằng cái là khuôn mặt nó sáng đẹp y như con đường tỉnh thức của Phật, và tâm tánh và sự thay đổi của người đó chuyển hóa giống như những gì giáo pháp đã dạy. Và cuối cùng khi mà chúng ta chuyển hóa qua tăng, chúng ta thấy rằng nương tựa tăng thì cái sự soi sáng và tăng thân tỉnh thức đó làm cho mình lúc nào mình cũng được nâng đỡ trong đường thực tập, hít thở. Và ngay cả khi mình hít thở sâu lắng vậy, mình nhận thức được các pháp chuyển hóa qua con đời, cuộc đời của mình như là của Đức Phật dạy, là thấy được thực tại của các pháp, được gọi là trở về nương tựa tăng. Cho nên ba cái môn này nó quý giá, Nhưng quý giá đến mức độ mà các bạn mỗi lần mà mình học Phật á, mình cứ phải phát nguyện vậy, bên năm tâm á, tức là bên nguyên thủy á, là người ta yêu cầu là những Phật tử trước khi mà đảnh lễ Phật vô Phật là phải phát nguyện trở lại để minh định trở lại rằng mình là Phật tử rồi. Cho nên đầu tiên á, mình đọc trong bài kinh mình cũng thấy là lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, hay là các bạn xưng tán Phật, xưng tán Pháp, xưng tán Tăng. Nhưng mà ở trong Bali thì nó nói là mình phải đọc cái đó, mình phát nguyện một cách rất là rõ ràng. Con đã nguy Phật, con đã nguy Pháp, con đã nguy Tăng. Giữa cái con nguy Phật, con nguy Pháp, con nguy Tăng, tức là giữa cái con nguyện nương theo Phật, con nguyện nương theo Pháp, con nguyện nương theo Tăng, và cái thứ hai là đã nương tựa Phật rồi, đã nương tựa Pháp rồi, và đã nương tựa Tăng rồi, thì mình đã và đang là ai? Đây là câu hỏi được đặt ra. Câu hỏi này nó quan trọng, bởi vì nếu không thì chúng ta cũng cứ bị nghĩa là bị mê lầm, bị cái chấp ngã hoài. Chúng ta đi sai được cái lời dạy đầu tiên phát nguyện ở trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng tất cả chư Phật ra đời vì một nguyên nhân lớn là để mở mắt của chúng ta, để chúng ta ai cũng thấy được mình có cái khả năng thành Phật hết. Cho nên nếu mà một cuộc đời của mình á, một cuộc đời của mình nó có Phật ở bên cuộc đời của mình rồi thì mình sẽ ra sao? Nó có gì thay đổi giữa khi mình làm Phật tử và khi mình chưa làm Phật tử hay không? Mình phải đọc lại câu hỏi đó. Chứ bây giờ mình đi vô chùa mình nói rằng con quy Phật, trời quy Phật 20 năm rồi thầy, con là cái bằng lão tướng rồi, là cựu trào rồi, tức là thuộc về Phật tử thường thành rồi. Nhưng mà không hề có một sự thay đổi giữa một người phàm phu và một người quy Phật là chúng ta đã đi sai đường rồi. Và chúng ta đã đặt một cái bước đi mà mình nói rằng nó là hoàn toàn vô vọng, tức là không có chỗ đến. Cho nên hôm nay mà mình nói về mừng những ngày Phật ra đời, mình mới thấy rằng đó là Đức Phật ra đời. Khi người ta hỏi rằng hiện nay có bao nhiêu người Phật tử trên thế giới, con không biết. Hỏi là các vị là Phật tử thì có biết rằng hiện nay có bao nhiêu Phật tử trên thế giới không? Con không biết nữa. Có nhiều người còn không biết được là mình là Phật sinh ở đâu nữa. Tội nghiệp là như vậy. Cho nên đầu tiên mình phải biết rằng cái số lượng của Phật tử trên thế giới mà được gọi là người ta thống kê đó nghe, thống kê được kê khai, được biết được là có bao nhiêu Phật tử trên thế giới này. Chúng ta chưa tới 1 tỷ Phật tử trên thế giới với số lượng 7 tỷ người. Chúng ta chưa tới 1 tỷ. Chúng giờ chưa tới 1 tỷ. Nhưng mà khi mà chúng ta chưa tới 1 tỷ được gọi là Phật tử đó, cũng sang trở lại để đặt câu hỏi là họ có phải là Phật tử thật hay không á, thì số lượng từ 1 tỷ nó thuộc trở lại còn chừng không biết được 200 triệu hay là 300 triệu được gọi là người Phật tử chân chánh hay là không. Đây là một vấn đề thứ hai. Bởi vì rất nhiều người, rất nhiều, nhất là những người được gọi là hơi lớn tuổi, nghĩ rằng mình là Phật tử nhưng mà chưa bao giờ thẩm thấu hay đạt được cái hạnh phúc, cái giá trị cao quý của một người Phật tử. Cho nên các vị cứ đọc kinh nguyên thủy các vị theo. Ngày xưa mỗi lần mà người ta được Đức Phật nói rằng vậy là ta đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho con rồi đó, thì cái người Phật tử, người mà quy đó, tự nhiên là họ thấy con người họ thay đổi và bừng sáng liền. Họ đạt quả nhập lưu, họ đạt quả là nhất lai, rồi thất lai, rồi bất giả lai cũng có. Tức là những người Phật tử ngày xưa họ đã từng sau khi quy rồi đó, họ đã đạt tới cái mức độ nghĩa là tam quả của A La Hán, chỉ còn một con đường cuối cùng là A La Hán họ không đạt được mà. Đó là những người Phật tử quy chân chánh. Và khi họ quy chân chánh rồi, đó là và toàn bộ những cái được gọi là quý giá của thế gian này nó không có nhầm một chút nào, không có hệ động, không có ăn chung gì một chút nào sự quý giá mà họ được nhận. Bởi vì phải có một sự hạnh phúc đó mình mới thấy được rằng tại sao một người cư sĩ tại gia mà có thể lấy vàng trải nguyên cả một mảnh đất để cúng dường xây một cái đền sao. Có nghĩa là họ phải thấy được sự quý giá cao quý của giáo pháp đến mức độ rằng đó là vàng bạc nó trở thành sỏi đó. Cái sự sự bên đời mình nó có Phật hay không. Bên đời mình có Phật với ý nghĩa rằng đó là Đức Phật là người đưa đường dẫn lối, hay Đức Phật là người bảo vệ, là người để con nương tựa. Mỗi lần có gì khổ quá đó là cái Phật ngồi tới Đức Phật đó là Phật ơi cũng khổ quá, giúp con làm sao bây giờ, con chịu hết nổi rồi, trần gian là nó khổ quá đi. Tiền bạc thì bị mất, không biết năm nay sao mà xui rủi, bị giật hụi, bị này bị kia, con khổ quá Phật ơi. Nghĩa là chúng ta chỉ đến với Đức Phật với cái tâm niệm rất là khổ sở để đến được sự gì? Được sự thương yêu, được sự che chở. Nếu mà Đức Phật có biết nói ngay nên một tượng mà Đức Phật nói như chúng ta tưởng thì Đức Phật nói trời nó giật hụi ta cũng chịu chết thôi, cũng chịu chết thôi. Thế gian này mà nó giật hụi ta, bởi vì tại sao vậy? Bởi vì mình có tham, mình khởi tham, mình muốn có được số tiền đó, bây giờ nó giật mất rồi. Thì Đức Phật không thể nào mà có thể nói rằng đó là đi tìm người hoặc là để lấy lại cái tiền của mình hết. Cho nên có nhiều Phật tử nói trời đâu phải tụi con đâu, mấy thầy mấy ông nhiều bây giờ cái chùa cũng gốc hụi đó, nó bôi rồi Phật chịu thua thôi. Bởi vì cái chùa mà thờ Phật cũng cho hụi thì dĩ nhiên là tụi con cũng chết thôi. Bởi vì rõ ràng rằng đây không phải là nương tựa Phật, đây rõ ràng là không phải nương tựa Phật. Cái mà chúng ta nương tựa Phật không phải là nằm trên ở chỗ đó. Người dẫn lối đưa con thoát khỏi cái thế giới mê lầm này, bởi vì thế giới mê lầm bởi là gì? Là vì tham lòng, tham mê, tham vọng, vì chấp ngã, vì si mê, vì chấp ngã cho nên quên hẳn đường về tình ái, si mê và tù trong lục đạo. Rõ ràng trong cái bài Phật đản sẽ có câu nói đó, đệ tử chúng con gì tham mê chấp ngã. Rồi bây giờ cái mà Đức Phật ra đời là cái bằng người mở ra con đường tỉnh thức để cho mình thấy rằng tất cả những gì mà các ngươi tham mê chấp ngã nó không có thật có. Cho nên con nương tựa Phật để con thấy được ánh sáng, để được sự chỉ lối cho con đi một cách vững chắc, không bị mê lầm. Rồi nếu mà các vị đọc cái bài thơ của một vị thầy nói rằng bên đời của Phật lại Đức Phật người dạy con biết sống, biết quay về lắng động những ngồn cơn, bên dòng đời còn mãi biết thua hơn, biết nhìn lại tâm hồn cùng hơi thở. Đây là cái bằng cái sự hướng dẫn của Đức Phật. Nghĩa là khi mà bên dòng đời còn mãi biết thua hơn thì biết nhìn lại tâm hồn cùng hơi thở. Nhờ Phật dạy con biết tu là sửa, niệm tâm từ rộng mở đến vô biên, và mỉm cười trước nghịch cảnh chướng duyên, biết chấp nhận rồi bỏ buông tất cả. Đây là người biết quy Phật. Quy Phật, quy Phật tức là phải thực hành theo những gì, hướng dẫn theo những gì được Đức Phật đã soi rõ. Và Đức Phật chỉ là bậc thầy thôi, là thiên nhân sư thôi, là thầy của trời người thôi. Cho nên chỗ này nói rằng với nhân thế sống từ bi hỷ xả, với tâm mình là chánh niệm bao dung, ngó lỗi người lòng con bị đóng khung. Ngó lỗi người thì lòng con bị đóng khung, đời con khổ trong ánh nhìn hạn hẹp. Cứ nhìn ra lỗi người con mà không thấy lỗi. Và Đức Phật dạy chúng ta vậy, buông ra. Con nhớ Phật là vì sao vậy? Là vì nghĩa là mỗi lần con nhớ Phật là nhớ lời dạy của Phật. Sống bao dung, sống bao dung. Cho nên có nhiều người thậm chí là khi mình đi chùa, mình làm quy theo Phật, làm đệ tử Phật, nhưng mà mình chưa có chấp nhận được, chưa chấp nhận được con đường mà con đương theo Phật. Cứ tưởng là quy Phật là để gì? Để được thành một người Phật tử có danh nghĩa, có danh phận mà thôi. Cho nên hôm nay ngày mà chúng ta nghĩ là ngày Phật ra đời, chúng ta thử thực tập lại cái lời mà được gọi là ba sự quay về chân chánh đó. Con về nương tựa Phật, người đã làm gì? Đã chỉ lối đưa đường cho con một cuộc đời. Như vậy 30 năm, 20 năm mình làm Phật tử là mình đã được đưa đường chỉ lối thế nào. Cho nên lần trước đó, thầy có nói các vị biết, thầy đi qua bên đó là cái bằng Canada có một lần đó, bà nghe bác vô chùa bà nói trời con quy Phật, con quy Tam Bảo, nhà con thờ Phật, con thờ tới là 6-7 Phật luôn. mà kêu bằng đó là rửa Phật, tắm Phật bằng nước xả đó, mà trời cũng không có che được nữa. Con trồng marijuana bị cảnh sát thứ bắt hoài, trồng toàn là cái thứ thiệt không à, trồng cái là cái cây đó là cây lá á phiện, nó bị cảnh sát bắt đó là bắt nó chở đi vậy, chở đi rồi cái là thờ hai ba Phật trên xe vậy mà chở đi cảnh sát cũng bắt rồi. Tới hỏi mình phải làm sao giờ, nói trời ơi Phật đó là không phải bịt mặt thôi, nếu mà Phật được chở đi mà bằng cái là marijuana mà chở đi bằng nước thá thì chính ông cũng phải bịt mặt lại thôi. Bởi vì ông nói rằng cái là ở cuộc đời này là ông bị bịt mặt để làm những việc bất thiện, tuôn thần bán thánh, mà mình không phải là quy Phật, mình phải là đệ tử Phật. Rõ ràng là cái là mình nghĩ rằng mình là đệ tử Phật, mình nhân danh ông Phật mình làm những việc bất thiện, có nghĩa là mình đã hủy hoại, giống như nói nãy là tập trụ, là người đã hẳn là cái bằng hủy hoại con đường thường trụ của Phật Pháp, chứ không phải là Phật. Cho nên khi mình làm Phật tử cũng vậy, các vị đọc một câu chuyện các Phật tử gửi cho rằng đó là có một người gọi là tín đồ của Thiên Chúa Giáo, họ nói rằng bây giờ con đi nhà thờ nè, nói với vị cha xứ vậy, vị cha hỏi rằng tại sao con đi nhà thờ nữa, nói rằng đi nhà thờ làm gì, không có gì để tin tưởng đó, tại vì con vô đây là con thấy rằng là những người đi vô trong này toàn là cái bọn ngó người này ngó người kia, nói xấu chị người nọ, nói xấu người kia, thậm chí ngay cả vô trong giáo đường cũng vậy, ngồi nghĩa là cầm cái điện thoại không, nghe điện thoại chơi phone thôi à. Và ở ngoài đời thì các bạn làm những việc rất là các bạn phi pháp, thậm chí nó là lừa gạt người ta, như vậy thì đi để làm gì? Thì cái vị giải thích nên được rồi, nhưng mà trước khi mà con bỏ từ bỏ cái nhà thờ thì con hãy giúp cho ta làm một việc, rồi cái ông mới kêu lấy một cái ly nước, rót ly nước đổ cho thầy, con có thể giúp được ta, con đi nghĩa là giáp vòng cái nhà thờ, giáp vòng ở trong chánh điện này không à, đi được nữa là cho nó đừng có đổ. Nói dạ con sẽ làm được điều đó. Xong rồi nó là bắt đầu rót một cái ly nước đầy, vừa đi vừa ngó thẳng xuống để nó là nó trao qua trao lại nó đọt nước ra. Cho nên ráng đi một vòng, ráng đi hai vòng, ráng đi ba vòng mà cho cái ly nữa là nó không có đổ. Xong rồi đó thì nghĩa là trả ly lại đó rằng được rồi, con đã đi xong rồi, con đi mấy vòng ở trong nhà thờ này rồi mà không bị đổ nước, cho nên bây giờ con xin từ giả nhà thờ. Thì vị cha xứ nói rằng đó là trong lúc mà con đi vậy, đi một vòng, đi hai vòng, đi ba vòng vậy, con có thấy ai mà ngồi coi phone? Con có thấy ai mà ngồi nghĩa là nói chuyện thị phi không? Con có thấy ai mà cái một hơn thua cãi lộn không? Và con có thấy ai mà làm việc bất thiện ở ngoài không? Nói không, trong lúc đi là phải lo tập trung, nếu mà hở cái là tẻ, hở cái là chảy nước, cho nên như vậy mà con không có thấy. Thì vị cha xứ nói là cũng vậy, nếu mà con muốn có một cái niềm tin với Đức Chúa, với Đức Chúa Kitô, thì con hãy tập trung ngay nơi Đức Chúa Kitô. Và nếu con nghĩa là lãng phí với thời gian, con đi tìm một người nào đến với nhà thờ mà không phải vì Chúa Kitô, thì những người kia cũng bỏ nhà thờ, những người mà bỏ nhà thờ cũng giống như vậy, họ không phải đến nhà thờ vì Chúa Kitô. Câu chuyện đó nó rất là đơn giản, nhưng mà các vị nghe có hiểu kịp không? Mình cũng vậy thôi. Nếu chúng ta đi vào ở trong một cái thiền viện, cho nên có nhiều Phật tử rằng trời ơi không biết thầy làm sao người ta làm bà đã bỏ chùa rồi. Lý do gì họ bỏ chùa chứ? Họ bỏ chùa vì thầy sao? Như vậy họ đến chùa đâu phải là gì? Vì quy Phật, vì trở thành một Phật tử, vì thay đổi con người của mình. Họ đến chùa vì thầy, đến chùa vì vô chùa, đến chùa nên tôi muốn đến chùa đó chứ. Mà tôi thấy bà là tôi hết muốn đi rồi. Có nghĩa là họ không đi vì một bà nào đó, không đi vì một ông nào đó, không đi vì một sự tranh cạnh nào đó. Thì chúng ta sai lầm rồi. Cái gì không? Nếu mà chúng ta tập trung, chúng ta biết được rằng mục tiêu để chúng ta đến đạo tràng để làm gì? Để học, để thay đổi con người chúng ta, để trở thành một người Phật tử chân chánh. Cho nên thế nào mà chúng ta đã thấy rằng đó là mình khởi được cái thiện tâm? Bởi vì câu thứ hai mà chúng ta nói rằng đó là con về nương tựa pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết, tức là trí tuệ và từ bi, tức là sự lương thiện, thiện tâm của mình làm thế nào để được phát khởi. Có những cái thiện tâm rất lớn nhưng mà rất là bình thường trong cuộc đời. Làm thế nào mình để học Phật, mình thấy rằng Phật ra đời, khi Phật ra đời là tất cả mọi thứ được thay đổi. Khi Đức Phật trong mình được ra đời, được thay đổi toàn bộ quan niệm nhìn của mình để quy y Phật, con nương theo từ Phật, các vị thấy cái giá trị nó hay vô cùng. Người ta kể câu chuyện sự lương thiện tốt đẹp, nói rằng đó là có một cái công ty nó là có 300 người làm. Mỗi năm vậy, cái ngày nghĩa là cái ngày Giáng sinh hay là cái ngày gì đó, thì bắt đầu người ta cũng kêu rằng mọi người 300 người công ty giống như mình có 300 Phật tử, mỗi người đóng góp 10 đồng, đóng góp 10 đồng bỏ vào trong một cái quỹ chung à, và bắt đầu người ta sẽ nghĩa là sổ số để rút thăm, mình viết tên mình vào trong tờ giấy bỏ vào trong đó, và đến ngày cuối cùng đó là người ta sẽ rút thăm ra trong 300 người đó bỏ một người 10 đồng đó, nhưng mà mình rút trúng tên mình thì mình được bao nhiêu, được 3.000 đồng, coi như đó là một món quà thưởng của mình. Và món quà thưởng đó mình có thể làm gì tùy ý mình rất là hạnh phúc, bởi vì đó là món quà cuối năm của mình. Thì nghe câu chuyện thì nghĩ này cũng hay, mấy món cuối năm mình có gì là bắt đầu mình coi thử Phật tử mình thành viên nhiêu, nó được 10 đồng coi nó ra được nhiêu. Nhưng mà cái câu chuyện này nó phải dừng lại đó. Cho nên khi mà mỗi năm đến lúc mà bố thăm ai cũng hăng hái, ai vui vẻ, bởi vì mình bỏ một 10 đồng với đâu may mắn mình có được 3.000 đồng trước khi mình nghỉ Tết. Cho nên vì vậy ai cũng hăng hái. Thì bây giờ có một người thanh niên làm ở trong công ty đó, biết được rằng là ở trong công ty này có một cái cô gái, một người da đen rất là nghèo, con bệnh, gia đình sa sút, cho nên cô này làm trong này nhưng mà không có 10 đồng để mà đóng. Cho nên nghĩa là anh ta mới nghĩa là nghĩ rằng nghĩa là biết đâu may mắn cô này có trúng được cái số tiền kỳ này, cho nên ảnh mới lấy một cái tờ giấy ảnh viết tên ảnh vô trong đó. Ảnh trả tiền nhưng mà tên người khác, và anh chờ đợi nghĩa là cái kỳ tích nó xảy ra. Và các vị biết không, cho nên bữa đó nghĩa là cái năm đó rút thưởng ra thì nghĩa là những cái phút giây nó căng thẳng để coi ai cũng mong muốn là được cái số tiền 3.000 đồng bất ngờ đó. Mình chỉ bỏ 10 đồng cái mua vé số thôi, mình trúng được 3.000. Chính xác là có hy vọng 1/300. Thì rất là may mắn nữa là rút ra là trúng cái cũng cái cô tên Sara. Cho nên cô này có lên cô nhận tiền mà cô khóc, cô nói rằng cô rất là hạnh phúc, bởi vì cô không có tiền để cô chơi, cô không có tiền cô bỏ vô đóng góp nữa, mà không biết tại sao mà ai đã để tên cô, cho nên cô được trúng. Cô nghĩa là cảm ơn tất cả mọi người ở trong cái xí nghiệp, trong công ty đó. Thì các chàng thanh niên trẻ cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc, bởi vì thật ra nghĩa là giúp đỡ cho người ta, tức là đã cho mình, cho nên cho mình cái niềm hạnh phúc, cho mình cái niềm vui, bởi vì ảnh hồi hộp, ảnh mong đợi, ảnh trông chờ cái giây phút quan trọng nhất, là nếu mà cái người đó trúng được cái số này rồi thì coi như đó là cái kỳ tích ảnh làm được và vận may đến được với cô đó. Nhưng mà vận may đến giờ ảnh trông chờ gì đó thôi, và suốt cái thời gian đó phấn khích ảnh, của người của ảnh nó là nó bồn chồn. Rồi các vị biết là khi mà nó sổ ra, rút ra cái thăm người giám đốc, rút ra cái thăm tên cô Sa ra rồi, thì ảnh thấy rằng bùng vỡ một cái sự hạnh phúc, rằng đó là may mắn quá, bởi vì cô này cổ lên có tuyên bố rằng nhờ vậy mà con cổ sẽ được trị bệnh, nhờ vậy mà gia đình cổ sẽ trả được nợ, chỉ với 3.000 đồng thôi ở trong cuối năm nghĩa là gặp nghèo. Nhưng mà các vị biết không, cái hạnh phúc không phải chỉ đến với anh đó thôi. Khi mà ảnh được sung sướng hạnh phúc chia sẻ với cái người phụ nữ da đen, lãnh được 3.000 một cách tự nhiên đó, bây giờ ảnh trở lại làm gì? Ảnh đi qua lại cái thùng mà người ta rút thăm đó à, ảnh thấy mọi người nghĩa là chúc tụng với nhau, nghĩa là uống rượu uống bia chúc tụng để nghĩa là từ giả trong một cái ngày cuối năm. Ảnh mới hồi tay, ảnh thấy nghĩa là còn một đống đó, ảnh rút thử coi cái người kế là ai. Rút ra thì thấy nghĩa là cũng tên Sara, rút 5 cái đều tên Sara. Thì ra không phải trong xí nghiệp đó chỉ có một người thôi, không phải chỉ có một mình ảnh có một cái ý nghĩ lương thiện tốt đẹp đó, và kỳ tích sẽ xảy ra cho tất cả mọi người đều đồng có một cái lòng lương thiện thương người nghèo khổ. Cho nên nếu mà chúng ta học Phật thì chúng ta hiểu được cái điều như là ngày nào mà chúng ta sống mà nghĩ đến người khác, thương xót đến với người khác và bị cảm xúc, bị đau đớn hay bị bồn chồn nôn nao vì hạnh phúc của một kẻ khác, thì ngay lúc đó chúng ta biết rằng chúng ta đã nương tựa Phật. Bởi vì pháp của Đức Phật là gì? Là từ bi. Con niệm Phật để lòng nhớ Phật hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để theo Ngài trên bước đường lành. Cho nên khi chúng con khổ nguyện khi cứu khổ rồi, chúng ta cũng hiểu được rằng cái trách nhiệm của một Phật tử, chúng con khổ thì nguyện xin tự độ. Và muốn tự độ cho mình thì mình phải thấy rằng con nương tựa ta cái đoàn thể những người sống tỉnh thức. Muốn được tự độ, muốn được thoát khỏi khổ đau, con chỉ có một con đường duy nhất là phải tỉnh thức thôi. Bởi vì con khổ đau bởi vì con lầm mê, con khổ đau bởi vì con quá gì, quá ích kỷ, quá si mê, quá tham ái, quá giận hờn, quá nóng nảy, quá hơn thua. Tất cả những cái mình được gọi là cái bằng hỷ nộ ái ố ai lạc dục này, nó dồn dập, nó che giấu cái tâm thức của chúng con. Bây giờ con quyết định sống một đời tỉnh thức, bởi vì con đã đi theo sự hướng dẫn của Phật và con đã nương tựa pháp. Con có một sự nữa là lương thiện, một sự từ bi và một sự gì, một sự nữa là cái bằng bao dung với người khác. Thì lúc đó tự nhiên mình biết rằng thực sự mình nương tựa pháp. Rồi bây giờ mình nương tựa tăng để mình sống một đời tỉnh thức. Và câu chuyện đó nó không dừng lại chỗ đó các vị đâu. Nếu mình thấy rằng một người đó có thể lương thiện với ai đó, có thể nó là cái vòng làm một điều gì đó, một trở thành một kỳ tích, rồi các vị sẽ trở lại thấy rằng trong đời sống bình thường của mình, mình có thể sống với nương tựa pháp để mình trở thành một người từ bi với Đức Phật. Trong câu chuyện kể chuyện rằng một lần anh chàng nọ đi với bạn của anh đó, đi ra đi đang đi đường thì gặp một ông già cũng gánh rau đi, cũng gánh rau mà rau của ổng nữa là cái bằng nói người dập vừa nát vừa lủng lỗ bị sâu ăn này kia, gánh cả gánh vậy đó. Năn nỉ hai người nữa là mua dùng rau, rau đó thì chỉ có đem về cho heo ăn mà thôi. Nhưng mà cái anh bạn của anh nó thấy vậy dừng lại, rút tiền ra mua nữa là nửa gánh rau. Khi mua rồi thì anh này mới ngạc nhiên hỏi, ủa anh làm gì mua nửa gánh rau vậy? Cổ nghĩa là anh biết rau này mua về ăn được không? Nó không, rau này về làm rau ăn nữa nó tan nát hết trơn rồi ăn gì. Nó đi vậy thì tại sao không mua nửa gánh rau? Bộ anh có nuôi heo không? Nó thường không có nuôi heo mà cũng phải mua về ăn. Nó không phải nuôi heo, không phải mua về ăn, nhưng mua rau làm gì? Nó tại vì ông già này nó ổng gánh một gánh rau vậy, mà rau ổng như vậy thì ai mà mua? Mà nếu mà không ai mua thì cả ngày ổng bán không được thì tội nghiệp ổng, cái là cái như cuộc đời ổng đen tối, tại vì ổng khổ lắm, ổng mới nghĩa là gánh rau vậy ổng đi bán. Mình không mua thì ai mua cho ổng? Cho nên mua để giúp cho ổng thì đó là cái mà có được tiền và mua để giúp cho ổng, nghĩa là bán được cái món hàng. Đây là một sự lương thiện, đây là một trong những cái mình gọi là cái phần từ ái. Thì anh này cũng nghe xong nó trời ơi, nghĩa là cái phần cái con người ta có thể thực hiện được sự lương thiện bằng cái suy nghĩ như vậy. Cho nên nó mới chạy theo cái người bán gánh rau nữa. Anh nghĩa là cái phần nghĩa là nói rằng bây giờ ông còn nửa gánh vậy thì ông bán cho tôi luôn. Ông già cũng mừng quá, nói là tôi biết được mấy vị không có mua rau này làm gì, nhưng mà đều nói là nếu mà mấy vị không có thương xót tôi mà không mua thì cả ngày tôi cũng đâu có bán được đâu. Cho nên ông bán hết cái nửa gánh rau, nửa gánh rau còn lại cũng bán luôn. Lần trước thì tôi kể cho các vị nghe, khi mình nghĩa là về ở quê hương xứ sở thì mình thấy rằng đôi khi mình làm được một người Việt kiều vậy đó, mình trả giá là một cái dừa, mình trả giá một cái bánh, người ta bán chừng đó mình không chịu, mình nói là phải hạ giá cho mình, và mình hạ giá được rồi mình mua, mình thấy rằng là rất là vừa lòng. Và khi người ta bán cho mình rồi đó, mình trả được một cái giá mình nghĩ rằng giá hời giá rẻ, và cái người đó lại đi vào ở trong một tiệm cơm, nghĩa là kêu cơm kêu phở ăn bỏ lại không nữa, và đồng thời nghĩa là qua, tức là cho tiền cái người, nghĩa là tiệm phở đó gấp trăm lần, tức là cho cả 100-200 ngàn tiền bò, mình gọi là tiền tiết. Nghĩa là chúng ta không có đủ một cái lương thiện sâu xa bằng cách nghĩa là các bạn đi trả giá những người thật sự là nghèo, thật sự là đói, thật sự là cùng khổ, mà lại nghĩa là thể hiện cái tôi cái ta của mình là một chị kiều, một người ngon lành kêu vô răng một cái quán ăn có một phân nửa bỏ phí, và đồng thời nghĩa là cho tiền tiếp để thấy rằng tôi là chị kiều mà, chị kiều kangaroo mà. Nghĩa là chính vì cái ý niệm mà gọi là lương thiện đó, chúng ta chưa phải là quy pháp, chúng ta chưa phải là Phật tử. Khi chúng ta làm vậy, chúng ta chưa phải là Phật tử, bởi vì chúng ta đã gì? Đã lấy trộm, đã ăn trộm cái sự nghĩa là nghèo khổ, ăn trộm cái sự lương thiện của những người thật sự là lương thiện nghèo khổ. Mỗi ngày họ bán được có bao nhiêu rau, bao nhiêu cái bánh thôi. Mà các vị cứ tưởng tượng rằng cho đến ngày nay ở quê hương của mình, ở xứ này mình những người già từ 60 tới 65 tuổi, mình được cái tiền già, tiền pension rồi là mình khỏe ra, cái mỗi tháng họ gửi tiền vô. Làm không làm gì cũng gửi tiền vô, 700 đô cho nửa tháng, 1.400 đô, 1.500 đô cho một tháng. Trong khi những người già 65 tuổi tới 70 tuổi ở Việt Nam, có những người bây giờ phải ôm một cái cân ra kiếm một chỗ nào nó ngồi nắng 35 độ từ sáng tới chiều để ai đi ngang qua đứng lên cân lấy 10.000, tức là lấy bao nhiêu? 1 sen 2 sen của mình mà thôi. Ôm cái cân ra ngồi để đợi người ta đi ngang qua và năm điểm người ta cân để lấy tiền sống qua ngày, biết làm gì giờ? 70 tuổi 80 tuổi làm sao còn sức để mà làm mà không có tiền. Trong khi đó chúng ta ở đây là chúng ta không có thiếu những điều đó. Mình mỗi ngày mình cũng lên cân là bị sợ mập. Mình lên cân là vì sợ nó quá ký. Trong khi đó là người ta ngồi, người ta phải ôm một cái cân ra giữa ngã tư hoặc một góc nào đó để chịu nắng chịu mưa để lấy tiền. Cho nên thế giới nó còn những sự bất công và khổ đau. Mà nếu người nào quan hoài, người nào có một sự thông cảm và người nào chia sẻ được sự đau khổ và hạnh phúc của những người đó bằng trái tim nhân hậu của mình, thì người đó biết được rằng mình nghi Phật. Người đó biết được rằng đó là Phật Pháp, cái đạo Phật này đã và đang ảnh hưởng trong trái tim của mình. Bởi vì các vị biết là khi Đức Phật còn làm Thái tử, Ngài đi, chưa đi xuất gia, Ngài thấy như là một con dê, nó đi theo đàn mà nó bị nghĩa là bỏ lại vì nó bị đau chân. Ngài đã ôm con dê con nó đi theo đàn của nó, đi suốt cả mấy ngày vậy, để cho băng bó, để cho nó trở thành nó hết đau chân và trả nó lại trong đàn dê của nó. Và khi Thái tử người ta còn làm Thái tử, Ngài thấy nghĩa là Đề Bà Đạt Đa bắn cung một con chim rơi xuống trong lúc thi bắn. Ngài đã lượm con chim đó đem về để băng bó vết thương và tranh cãi với Đề Bà Đạt Đa dành con chim đó là của mình. Trong khi Đề Bà Đạt Đa nói là con chim này tôi bắn ở trên trời, tôi bắn rớt xuống, tại sao mà Ngài nói rằng đó là của Ngài? Thì Ngài nói rằng đó là con chim này khi nó ở trên trời, Ngài bắn nó để giết đi mạng sống của nó. Khi nó rơi xuống đây, nó rơi vào vườn của tôi lấy, tôi bắt, tôi băng bó của nó và tôi bảo vệ sự sống cho nó. Đây là quyền của tôi, quyền của người để bảo vệ sự sống cho một con người hay là cho một chúng sanh. Quyền đó được phân xử là quyền chân chánh. Còn quyền mà cướp đi mạng sống một kẻ khác đang bay trên trời là quyền của Ngài sẽ không thắng được tôi. Câu chuyện đó trong lịch sử của Đức Phật cho chúng ta thấy rằng Đức Phật ra đời nó không phải là một con người để thần thánh làm cái cuộc đời này trở nên tốt đẹp bằng hào quang của Ngài, mà chính nhân cách của Ngài, chính lời dạy của Ngài. Giờ hôm nay chúng ta quy y Phật cũng vậy, chúng ta là một Phật tử không phải để được sự bảo vệ, được sự che chở. Cũng như bây giờ mình tu, vì nếu mà mình muốn học được thiền, mình phải có thời gian ngồi, có thời gian thở, có thời gian quan sát và có thời gian từ bỏ những thế giới xung quanh. Lúc đó mình mới được thanh tịnh và được an ổn, được tỉnh thức theo con đường của Đức Phật dạy. Chứ đâu phải là nghĩa là khi mình làm một Phật tử rồi mình có thể tỉnh thức được. Cho nên con đường mà mình gọi là khi mà đã quy y tăng về nương tự Phật, con xin nguyện cho mọi người thể nhận được giác tính sớm mở lòng bồ đề. Nếu mà rộng rãi hơn, mình nguyện cho tất cả mọi người tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy tăng. Lúc đó chúng ta mới thấy mình có hạnh phúc khi được làm người con Phật, hạnh phúc khi được làm một người đã đệ tử Đức Phật. Bởi vì chính cái sự, cái bản chất và những cái tấm lòng của chúng ta, trong con người chúng ta, các vị biết là chỉ cần chỉ cần một chút nữa là si mê, chỉ cần một chút sân giận, chỉ cần một chút oán hờn là đốt tiêu tan tất cả các cái nền tảng công đức, các thiện pháp mà chúng ta xây dựng. Cho nên rất là khó khăn. Mỗi lần mình sám hối mình thấy rằng cái tội của mình tạo từ muôn kiếp ấy, nhiều kiếp ấy. Đừng nói trong kiếp này, muôn kiếp nhiều kiếp nó dồn lại, nó như núi vậy. Và có nhiều người nói rằng đó là khi mình muốn tu, mình chỉ tu một đời một kiếp, mình có thể đốt cháy hết được tất cả các duyên nợ, các nghiệp quả. Điều đó rất là khó khăn và không thực hiện được. Nhưng mà mình có được một cái may mắn như lời Đức Phật dạy. Khi Đức Phật ra đời, Ngài cũng cho mình thấy rằng đó là Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Cho nên nữa là nếu mình giống như Ngài, mình cứ tiếp tục tu, tiếp tục thay đổi, tiếp tục quán chuyển. Bởi vì chúng ta học Phật, chúng ta thấy rằng đó là con về nương tựa Pháp là sự tình thương hiểu biết này. Nếu mà con đã nương tựa Pháp thì con nguyện tu học và chuyển hóa, chuyển hóa tất cả những cái gọi là sự thật, hay là chuyển hóa được những cái là bất thiện pháp trong con, thay đổi một cái vườn tâm của con trở thành một cái vườn hoa giác ngộ. Đây là một cái sự khác biệt giữa một cái người Phật tử và không phải là Phật tử. Cho nên có nhiều người hỏi rằng, nếu có người hỏi rằng các vị đã nghe Tam Bảo chưa, nếu người nào mà đứng suy nghĩ ngần ngừ không biết đã nguy chưa, người đó là chân chánh, người đó là chính xác, người đó được gọi là Phật tử tốt nhất. Chứ mà hãy hỏi đã nguy chưa, nó chờ thì tôi có pháp danh mấy chục năm rồi không nguy gì nữa, sai lầm. Nếu thật sự ai đó hỏi mình đã nguy chưa, mình phải lắng động, mình phải suy nghĩ được rằng trước khi mình trả lời rằng tôi đã quy y rồi, thì mình phải biết được là một sự thay đổi, một sự chuyển hóa, giống như là cái khi mà mình được là gặp được đạo Phật, mình gặp được Đức Phật, con người mình có một sự thay đổi chuyển hóa thật sự trong giai pháp này. Lúc đó mình mới hạnh phúc được, lúc đó mình mới tự hào được rằng khi con đi theo Phật là con mới biết được cái giá trị. Chứ là đi con nói là con làm Phật tử đi theo Phật mà tới ngày nay con còn đi casino dài ông nội ơi. Như vậy làm Phật tử được không? Bởi vì biết rằng cái là tham, nhất là con đường của bài bạc, con đường của nó là cái phần cái là số, nó sẽ hủy hoại cuộc đời của mình và hủy hoại nhiều người khác. Nhưng mà mình không bỏ được, nó bởi vì nó ghiền lắm, nó mê lắm. Cho nên vì vậy mà chính vì nội chỉ có đó không, để mình thấy rằng mình không thể nào làm Phật tử được theo đúng nghĩa của nó. Bởi Đức Phật dạy chúng ta rằng chúng ta nghĩa là phải có một cái quan hoài, nghĩ đến kẻ khác trong từ bi, và còn phải có trí tuệ để nhận thức được rằng việc làm nào của chúng ta mang lại sự khổ đau cho mình và khổ đau cho kẻ khác, đó là một thiện pháp. Lời nói nào của ta mang lại sự đau khổ cho mình và đau khổ cho người khác, đó là bất thiện pháp, đó là ác pháp. Mà bây giờ dù là một việc thiện, mà việc thiện nào dù nhỏ cũng đừng bỏ, phải ráng làm. Giống như các vị nghe câu chuyện người đầu, tức là cái sự lương thiện nó mức độ là thấy người già họ bán rau mình không ăn được mà vẫn mua, là để giúp đỡ họ có một cuộc sống bán được và đồng thời nhẹ gánh, chứ không mà để ông gánh suốt từ đêm tới chiều bán không được còn nghiệp không. Thương đến mức độ rằng không phải mua để ăn mà mua để cho người ta bớt đi gánh nặng, là một ý niệm sâu xa hơn cái sự lương thiện bình thường. Bởi vậy học Phật rồi chúng ta thấy rằng bên đời không có Phật lại Đức Phật, con nhủ lòng sống đẹp, đời ngắn dài khép mở một làn hơi. Các vị nghe câu này, lại Đức Phật, con nhủ lòng, nhủ lòng tự mình nói với lòng mình, sống sao cho đẹp đây. Bởi vì sao? Đời ngắn dài khép mở một làn hơi, con mắt mình mở ra hay khép lại chỉ qua một làn hơi mà thôi. Một hơi thở ra không thở vào thì một số kiếp, dù ngắn dù dài. thì có gì con chẳng phúc thảnh thơi mà không thể mà không sống giữa khung trời thực tại. Quá khứ đã chết trong miền quan dại và tương lai gạo sống trở thành cơm. Hiện tại này con trân quý cảm ơn lòng thanh thản đời qua hơn trái bột. Tức là làm người Phật tử được gọi là tỉnh thức, tức là sống trong hiện tại. Hiện tại tiếng Anh gọi là present, tức là bây giờ cũng là một món quà. Cho nên chúng ta có được hạnh phúc ngay cả ngày Phật đản. Chúng ta thấy là chúng ta hạnh phúc bởi vì chúng ta có lắng nghe được lời Phật dạy, lắng nghe được lời nghĩa là chánh pháp và sự chuyển hóa trong sự tỉnh thức để chúng ta trở thành người đã từng quy Phật, từng quy pháp, từng quy tâm. Cho nên thực sự nếu một người đã quy Phật quy pháp năng lực không bao giờ có thể bị đọa lạc nếu thực hiện và đúng vào đúng. Người xuất gia cũng vậy, chứ không phải là Phật tử tại gia cũng đồng với nhau trong ý niệm đó. Chúng ta nghe một cái câu chuyện để suy nghĩ là nếu mà chúng ta không chuyển hóa được tham lam, sân giận, si mê, chúng ta có thể làm đau khổ nhiều chúng sanh và nó để lại cho trong lòng chúng ta một cái nỗi ân hận, một cái nỗi rây rứt cho đến khi chúng ta từ bỏ cuộc đời mà chưa chắc rằng chúng ta có thể buông bỏ được. Câu chuyện này của ông Thạch Lam cũng biết. Thạch Lam là một nhà văn Việt Nam. Và các vị biết là họ viết về cái thời 45-50 ở Việt Nam mình rất là khổ. Và có một sự phân biệt của một cái đẳng cấp, tức là những người nghèo khổ cùng cực, gọi là cái bằng cu ly, gọi là tam đồ bát nạn, cu ly khổ làm cu ly thì không đầu sướng. Và nữa là với một cái tầng lớp cao hơn, tức là tầng lớp nữa là được gọi là trung lưu hay là quý tộc, là có đi học được làm thầy thông thầy pháp, tức là tiếng pháp nữa là sổ được vài tiếng, ta gọi là thầy thầy thông thầy ký nữa. Chỉ cần học tiểu học pháp không là cái bằng thầy rồi, đi làm có thể là làm lớn hơn lý trưởng. Thật ra cái câu chuyện này là kể về một câu chuyện đó là cái sự trong một cái buổi ăn mà nói về cái sự đó là nóng giận á, nóng giận hay là phiền não phiền muộn của mình có thể làm hại mình hoặc là làm hại người khác. Thì ông rất là buồn, mấy người kia mới hỏi rằng là ông nói rằng là đừng cố gắng giữ sự nóng giận, đừng có làm sự nóng giận của mình lan qua người khác và đừng để cho sự nóng giận mình ảnh hưởng khổ đau cho người khác. Nó sẽ trở thành một vết thương rất là lâu dài. Và mọi người trong bàn cũng hỏi ông rằng ông có cái kinh nghiệm gì thì ông mới kể là cái kinh nghiệm của ông rất là đơn giản. Ông nói là ngày nọ ông là thầy, giống như là thầy thông thầy ký, tức là có học tiểu học rồi, đi ra đường, đi trong nhà bạn, đi ra buổi tối thì gặp một cái, nghĩa là ông muốn từ đó ông đi ra ngoài thành Hà Nội, chỗ nghĩa là khu nhà bò. Thì bây giờ ông đứng đó, ông kêu chiếc xe bên Việt Nam gọi là xe kéo, hồi thời xưa họ kéo xe mà người ta kéo mà người ngồi ở sau là người, nghĩa là được kéo, còn cái trước là người kéo, người là phu kéo xe. Sau này vô miền Nam thì nó đổ qua một cái nữa thì tiến bộ hơn là gì, đạp xích lô. Đạp xích lô tức là người ngồi trước ở phía sau, ở phía xe đạp. Cho nên nghĩa là nghèo khổ lắm mà mới nghĩa là đi đạp xích lô. Và những người đạp xích lô rất là khổ, rất là tội nghiệp. Nhưng mà các vị thấy rõ ràng mình đi xích lô mình có trả giá không? Phải trả giá thôi. Trả giá, không trả giá thì chết cũng có, nhưng mà đồng thời trả giá nhiều khi cũng rất là nghèo. Nhưng mà khi mình trả giá rồi đó, các vị có nhiều người đó, mập bự con hai ba người ra xích lô dòm lại cái ông xích lô, cái giò cái bài lớn cái không ông đạp cái người nổi gân xanh nổi gân đỏ đổ mồ hôi, nghĩa là giữa một cái trời nắng của Sài Gòn vậy, nhưng mà cái người ngồi không thấy, cái người không thấy. Cho nên vô tình nữa là cái mà mình hành hạ và đồng thời nữa là mình nữa là cái mà tiêu hoại cái lòng lương thiện, cái lòng tử tế của chính bản thân mình. Thì trong luật cũng vậy, có dạy rằng đó là những người xuất gia là thường thường là mình không có được, những vị tỳ kheo là không được ngồi xe kéo, không được ngồi xe kéo. Ông này ông bắt đầu ông ra đó, ông mới thấy một cái ông kia tới xe kéo, thì ông hỏi là con đường rất là vắng, cho nên hỏi từ đây đi ra ngoài cái chỗ khu nhà bò bao nhiêu. Thì người này nói là 6 đồng, ông nói 4 đồng thôi. Người này không chịu, ông nói 4 đồng ông đi thôi. Nhưng mà người này cái năng nỉ hoài, ông nói 4 đồng ông đi thôi. Cái cuối cùng đứng xa, ông thôi cuối cùng bốn đầu cũng đi à, nhưng mà ổng bỏ xe đó, ổng kêu ông này phải tới. Thì ông này cũng rất là, mình là con dân nhà giàu mà dân làm thầy mà, cho nên đó là dân theo tay nên rất là bực bội. Lên cái xe đó, lên xe ngồi trên xe xong rồi cằn nhằn nói rằng đó là nếu đã đi thì đi từ đầu đi, tại sao mà nó là tới bây giờ cuối cùng cũng đi. Rồi cái ngồi lên xe không ngã là sao, bây giờ cái xe cũ mà cái xe mình gọi là xe tàn cứng không có nệm gì cả, cái gỗ mà. Nói rồi cái ngồi cũng đạp xe xuống sàn, cũng nói xe gì mà bốn đồng không chịu mà còn đòi sáu đồng. Thì cái ông kia cũng nói xe nào xe tốt nhất rồi đó, xe tốt nhất rồi mà tại sao mà thầy chê. Thì hai bên cứ cãi qua cãi lại. Ông này á, cái người mà ông Thành Lam cũng kể chuyện, nói rằng đó là mình đã là ngồi lên xe rồi là mình nói cái tiếng nào cũng cãi, cái nào cũng cãi, nhưng mà thật ra nguyên nhân mà cãi là tại vì mình nói người ta mới cãi, còn không thì thôi. Ông lo không kéo, ông nói là cái bằng từ đây đó xa lắm, cho nên là cho bốn đồng, cho nên ông này ông nói rằng là bốn đồng là nhiều rồi, cứ nói qua nói lại. Cái đang đi nó bị người là cái bằng cảnh sát họ nói gọi là quan tay á. Thì theo luật cái đó là hồi xưa luật ở Hà Nội quan tay á, khi mà nó thấy xe là nó thổi tại vì nó thấy ông này nó nghi ngờ, nó thổi là vì xe mà ở trong ngoại ô và xe trong nội thành, xe trong nội thành chỉ được đưa khách nội thành, xe ngoại ô mà vô mình gọi là xe dù, xe đó là xe chạy lậu vậy. Mà mấy người nghèo phải chạy xe ở ngoại ô thì kéo lậu trong này thì sẽ bị đó là bắt về phạt 3 đồng, lấy xe giữ xe rồi phải lên lệnh xe. Thì cái người kéo xe này bây giờ đó là vừa thấy cảnh sát thổi ra là cái quần lính quýnh lên, quay qua cái người này nói rằng thầy làm ơn cho nó giúp cho con tí nha, chứ không là cái bằng chết con. Cái ông này cũng đã nãy giờ giận cha này quá sáng, giận cha cái là kéo xe này dữ lắm mà bây giờ là còn đi năn nỉ cái gì nữa. Ông Thành nói rằng cho nên cái người Tây tới hỏi rằng đó là ngừng xe lại, nói rằng mày sẽ bị bắt. Nhưng mà đầu tiên nói tiếng Tây với ông này, hỏi rằng đó là ông đi xe từ ngoài vô hay là ở trong này ra. Thì ông này nói là tôi ở trong này đi ra, nghĩa là nếu mà xe mà mình gọi là return á, tức là ở ngoài ô mà kéo vô bây giờ kéo ra thì được, nhưng mà nếu mà từ trong này ra tức là thầy nó vô chạy lậu, cho nên cũng nói thôi được rồi, mời thầy xuống xe bắt thằng này về. Thì khi mà ông đi xe rồi đó, các vị biết là ông bước xuống đường, ông nói mình đi rồi mình nghe mình thả thanh thản thỏa mãn, trả thù được đó là đáng cái tội, nghĩa là chiếc xe lậu, xe ngoài kia xe cứng ngắc mà lấy bốn đồng cứ nói hoài, bây giờ bị bắt đáng đời. Nhưng mà đi rồi thì nghe trong lòng của mình nó bị nghĩa là băn khoăn, nghĩ là thấy nhớ lại cái ánh mắt, cái nhìn, cái sự khổ đau nó gầy gò mấy người kéo xe, nó tội nghiệp. Đi rồi thế nào cũng bị bắt, bị phạt 3 đồng bạc, rồi nghĩa là bị lấy xe, rồi bị nghĩa là coi như là không có tiền trả nợ nữa, rồi nghĩ vậy cũng tội. Xong rồi cái cũng đi về, ông đi về nhưng mà chỉ có một chuyện đó thôi. 3 ngày cho tới 4 ngày đó, ngày nào cũng nghĩ đến cái hình ảnh của cái người kéo xe gầy gò, trời đất trời rét đất trời lạnh bị bắt, mà rồi nghĩa là bị bắt, nghĩa là mình nghĩ vậy. Thành ra nghĩa là mình thỏa mãn, có nghĩa là mình trả được 4 đồng bạc, mình không đi xe được, mình không bị trả tiền, mà trong lòng mình đau khổ như vậy. Tức là hiện tại nghĩa là mình bị cắn rứt lương tâm. Người đó có lương tâm chứ, ổng có lương tâm rõ ràng, tức là gì, bị cắn rứt vì hành phạt, vì hành vi hay là vì sự nóng nảy của mình. Nhưng mà nó không dừng lại đó, ổng nghe ổng nghĩ vậy rồi thôi ha, ổng bắt đầu mới đi tí kiếm dễ lắm, kiếm cái chỗ mấy người xe kéo này, hỏi thăm nhà của ông này mới tới biết ông này là tên Dư. Rồi các vị biết, khi mà ổng đến cái nhà của ông này rồi sao, ổng vô một cái nhà nó tồi tàn, nó giống như một cái ổ chuột vậy mà nó nằm nghĩa là che bằng cái mái tối thui à. Thì người trong đó người ta thấy ổng vô là giống như là mặc đồ tay vô là cái bằng biết là người có học, cho nên muốn nói thưa thầy đến có chuyện gì kia, mới nó hỏi rằng có phải nhà của ông Dư kéo xe không. Nó dạ phải, nhà ông Dư kéo xe à. Rồi hỏi giờ ổng đâu rồi, nói là ổng đi đâu rồi, ổng về quê rồi. Thì ông này nghĩ rằng mấy người này sợ cho nên giấu, ổng nói không sao đâu, tôi đến để thăm để hỏi thăm rồi có khi giúp cho. Thì mấy người này mới kể rằng 3 ngày trước đó là ổng kéo xe và ổng bị bắt lên là phạt cái xe, cho nên lấy phạt 3 đồng, không có tiền phạt, cho nên cai tức là những người mà cái bằng cho mướn xe đó, họ bắt họ quấn 100 thừa thắng xíu chết, tức là bây giờ tan nát đi về không nổi nữa. Rồi mấy bữa nay nó sợ không, nếu mà không đem tiền mình trả không nữa thì nó sẽ bị ở tù, cho nên nó trốn mất tiêu rồi. Và khi ổng nghe ở trong đó, dù như trong đó thấy rằng đó là vợ nó bệnh tới đi không nổi và con nó tới bị đẹn gì đó, tức là cả tháng này chắc sắp chết rồi, cho nên nó không dám về. Trời, nghe vậy ổng mới ông mới rút ra ông cho 5 đồng, ông đưa 5 đồng, ông đưa 5 đồng, ông dám nói ông là ông đưa 5 đồng xong rồi cái ông đi ra. Thì khi ông đi ra ông gặp một cái người nữa là cắp một cái áo quan, tức là cái hòm nhỏ nhẹ, là nghĩa là âm về để nghe trong là có tiếng khóc ôm sầm, là cái đứa nhỏ nó qua đời. Cái nhỏ mới đẻ có 1-2 tháng tuổi nó bị nó qua đời. Ông đi về và từ đó ông cứ nghĩ rằng đó là chỉ một chút nóng giận và chỉ một lần cái một thiếu sự lương thiện mà mình hủy hoại suốt cả một cuộc đời của mình. Cái gì cái suy nghĩ vậy? Nếu mà mình học Phật mình sẽ suy nghĩ rằng đó là nếu mà làm thế nào để mình có thể nữa là mình hiểu được rằng nếu mình là một Phật tử chân chánh á, thì nghĩa là kiểm soát được hành vi, kiểm soát được lời nói, kiểm soát được hành động của mình, có khả năng đưa đến sự khổ đau cho đến cả một cuộc đời của con người. Ông kể câu chuyện đó đầu là ông nói rằng đó là mỗi lần nghĩ tới đó là ăn không nổi nữa. Tại vì cái đứa nhỏ đó nó đã chết, và cái người mà cái bằng đó là người tên Dương kéo xe đó là bị đánh, nghĩa là cái bằng dập luôn cả mông, đi không nổi và trốn rồi không biết đi về đâu. Chỉ có 4 đồng trả giá giữa 4 đồng và 6 đồng và giữa cái sự sân giận, những cái sự phiền não, cái tự ái rằng mình ngồi trên chiếc xe đó mình làm thầy, tức là mình biết nói được tiếng Tây, mình chỉ cần nói rằng là tôi đi ở ngoài kia vô bây giờ đi về lại là người này được kéo xe, người này không được bị được tiền, không bị bắt, và đứa nhỏ chưa chắc đã bị chết. Nhưng mà chỉ vì một cái nữa là cái bằng nữa là tự ái, tự ngã, tức giận của mình mà mình nói một câu rằng đó là tôi đi từ trong phố ra thì người này bị bắt. Rồi bây giờ mình đem tới 5 đồng mình có đền được không? Không đền được. Không có trừ sự khổ đau cho người ta và cũng không giải trừ sự đau đớn, sự ân hận và một cái vết thương trong lòng của mình, không phải một đời, có thể nhiều đời cả. Bởi vì cái nhân quả đó có thể sau này mình cũng sẽ bị những hoàn cảnh như vậy, mình cũng sẽ bị những nỗi đau như vậy. Cho nên bây giờ khi mà mình bị một nỗi đau, bị một chuyện nào quá khứ, bị một chuyện nào khổ, thì mình nghĩ rằng có thể trong quá khứ mình đã từng vô tình hoặc mình đã từng cố ý làm khổ đau ai đó. Phải nhìn một cách thấu đáo, nhìn một cách sâu xa vậy, mình mới thấy được cái giá trị của tệ giác. Bởi vì Đức Phật nói rằng tất cả những gì các ngươi làm hôm nay và ngày mai nó đều đó một sự nữa là liên đới của nhân quả. Đừng chê việc ác nhỏ hay là thấy một việc ác nhỏ mà coi thường, lâu ngày những cái nước nhỏ thành chung nó sẽ trở thành tràn đầy một chung lớn. Đừng chê một việc thiện nhỏ mà không làm, tích chứa lâu ngày nó trở thành một gì? Một ngôi nhà lớn. Chỉ có chúng ta là người quyết định chọn lựa nên làm điều gì. Thì câu chuyện nó rất là buồn các bạn. Thế là mình đọc xong đó, mình đọc có thể là mình ứa nước mắt. Mặc dù mình không có làm chuyện đó, mình không có ở trong hoàn cảnh đó, nhưng mà cũng có thể lúc mình vô tình hay là mình cố ý hay là lúc nào đó. Nó là ai bị bắt mình nói đó, đáng đời đấy chứ. Đáng đời chứ. Cho nên nhiều khi mình ở gần ai đó mà mình không thích người nào đó mà họ bị gì đó, mình nói đáng đời đó, cho nó khúc mắt mình. Ngay cái ý niệm đó nó tạo thành một cái gì? Một nhân ngã, một nhân quả và đồng thời một tội ác hình thành trong con người. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta nguyên Phật, chúng ta thấy rằng trong cái bài thơ Bên đời không có Phật, thì chúng ta thấy rằng quá khứ đã chết trong miền quán dại và tương lai gạo sống chữa thành cơm. Hiện tại này con trân quý cảm ơn lòng thanh thản đó qua thơm trái ngọt. Nghìn xây đất cũng về nơi bèn bọt. Chúng ta có làm bao nhiêu, chúng ta có tích chứa bao nhiêu, chúng ta có hơn bao nhiêu, 1 đồng, 100 đồng, 1 triệu đồng đi nữa thì sao vậy? Nghìn xây đất cũng về nơi bèn bọt, nên nguyện lòng không trói cột gì thêm. Đừng chỉ vì một chút đó mà mình trói cột. Trói cột quan gia, trói cột nghiệp báo, trói cột hơn thua, trói cột nghĩa là nhân ngã cho cuộc đời. Buông tay rồi bây giờ là cái vật. Giờ là tỷ phú, giờ là triệu phú, hay là vua, hay là kẻ ăn mày, cũng đồng với nhau. Cho nên chỗ này mà rằng là nên nguyện lòng không trói cuộc gì thêm, nhẹ bước về nơi tỉnh thức gọi tên, sống thấp niệm sẽ đêm dài. thất niệm, tức là không có chánh niệm, thì mất đi cái chánh niệm. Và muốn có chánh niệm thì chúng ta thấy rằng con về nương tựa được tăng ấy, thì đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức là phải có chánh niệm, chứ không phải tăng là mấy ông sư các vị giảng. Đây là đoàn thể của những người có khả năng trở về với tỉnh thức, với chánh niệm. Cho nên tạ ơn Phật, con nguyện, con nguyện buông khát vọng, buông bỏ đi khát vọng, để hồn con lòng lẫn lối yêu thương giữa trần gian vững chãi một con đường, đường hạnh phúc chân thường in bóng Phật. Làm sao mà con đường của mình đi lúc nào cũng có bóng bóng Phật? Bởi vì sao vậy? Bởi vì con nương tựa tựa Phật, con nương tựa Pháp và con nương tựa Tăng. Buddhan Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami và Sangham Saranam Gacchami. Con nguyện nương tựa Phật, con nguyện nương tựa Pháp, con nguyện nương tựa Tăng. Nhưng mà đây là sự ba sự nguy chân chánh, có nghĩa là con trở thành, con thay đổi, biến con một người bình thường phàm phu ích kỷ hơn thua chỉ bốn đồng mà làm khổ, mà làm đau đớn, mà làm nghĩa là khổ nhục cho một đời người. Con nguyện không bao giờ, không bao giờ đi vào con đường đó. Các vị thấy rằng mình có thể thay đổi được gì mới là mình mới hiểu được giáo lý, mình mới hiểu được Phật pháp, và mình mới hiểu được là mình quy y. Và khi nó hỏi mình quy y chưa, mình cảm thấy hạnh phúc rồi, rằng dạ con đã quy y rồi, con đã quy y. Còn nếu không, mình ngần ngừ không biết có phải mình quy y chưa. Chứ không phải là tôi đã làm Phật tử mấy chục năm rồi, nhưng mà đồng chất Phật trong mình nó chưa hề thấm, không có tương trao, không có thay đổi được gì cả, không có cảm xúc và không có đủ lòng bao dung để hiểu được cái con đường được gọi là con đường của tình thương yêu và hiểu biết. Cái là thời gian của chúng ta. Cho nên nghĩa là bài kết luận của bài này đó là dù mai đó vô thường, con mất tất, tức là mất tất cả, vẫn rất dài có Phật giữa đời con. Một mai mình có thể từ bỏ thế giới này, không còn gì nữa. Nhưng mà Phật vẫn đi suốt với mình, bởi vì mình đủ tỉnh thức để mình biết mình đi về đâu. Còn thế giới này rồi các vị cứ là có bám giữ, có nắm bao nhiêu đi nữa, có bao nhiêu trong nhà, bao nhiêu triệu trong nhà bấm đi nữa, rồi cuối cùng các vị nghĩa là buông tay rồi thì tất cả mọi thứ đều là con số đó. Dù mãi đó vô thường con mất tất, nhưng vẫn rất giàu có Phật giữa đời con. Đây là cái hình ảnh mà thầy nói là khi đi Ấn Độ mình thấy đó là Vasali hay là cặp cô độc, cái người đó là cái bằng mất hết nhưng mà vẫn rất giàu bởi vì có Phật giữa đời con, người đó mới gọi là cái bằng Buddhan Saranam Gacchami, con đã đi theo, con sống cuộc đời vì Phật và con tỉnh thức để trở thành một Phật tử được gọi là chứng quả dự lưu ngay khi còn ở tại thế. Chắc chắn rằng các Phật tử chúng ta, những người nỗ lực cũng có khả năng chứng quả dự lưu, những người có một niềm tin bất động, không có gì lay đổi được hết. Và vì bảo vệ Phật pháp, và vì chánh pháp, thì các vị có thể đó là tuyên bố sẵn sàng rằng con là một người Phật tử chân chánh. Và lúc đó chúng ta mới thấy được cái giá trị của những người Phật tử đã từng xả thân vì Phật pháp, giống như Nhất Thiên Ma nguyện đem thân làm đúc, nguyện soi sáng u minh, xin tình người thức tỉnh, xin Việt Nam hòa bình. Người mà có thể là còn con gái có thể ngồi giữa đống lửa, là đốt lửa lên để tự thiêu, để nguyện đem thân làm đúc, để soi sáng nẻo u minh, để cho tình người thức tỉnh cho Việt Nam hòa bình. Lúc đó mình mới thấy được cái giá trị của một người được gọi là quy y Phật, quy pháp, quy thân. Thôi hôm nay chúng ta dừng lại đây và chúng ta sẽ có ngày lễ Phật đản cũng như là lễ ăn vị Phật đúng vào ngày rằm, tức là ngày thứ ba, ngày 29 tháng 5. Các Phật tử xin được lưu ý, và buổi sáng hôm nay thầy cũng muốn Tha thiết tức là mong rằng các Phật tử có một chút suy nghĩ sâu xa về ngày Phật đản, khi mình được là người con Phật, khi mình được trở thành một Phật tử, khi mình được quy y, thì hãy suy nghĩ, hãy sâu lắng và soi xét lại coi những cái thái độ, những cái cách sống và sự lương thiện của mình có đầy đủ phẩm chất để mình trở thành một người Phật tử hay chưa trong ngày Phật đản. Chúng sanh vô biên mà thầy nguyện độ phiền não vô cùng, thầy nguyện đoạn pháp vô lượng, thầy nguyện hồng Phật
đều chọn thành Phật đạo.